sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến công du Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 5. Nhật Bản cũng đồng tình về việc cần thiết cải thiện quan hệ hợp tác song phương. Dự thảo sửa đổi luật Viện Kiểm sát dự kiến được thông qua tại Quốc hội vào ngày 30 tháng 4. Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến công du Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 5. Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Jen Psaki ngày 28 tháng 4 giờ Hàn Quốc đã ra một thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến 24 tháng 5. Chuyến công du lần này của ông Biden nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa chính phủ và người dân hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông qua hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ và Mỹ Nhật, các bên dự kiến sẽ thảo luận nhằm tăng cường quan hệ an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế và hợp tác song phương chặt chẽ. Trước đó, có ý kiến phỏng đoán rằng ông Joe Biden sẽ thăm Seoul nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad tổ chức tại Nhật Bản. Quad là một cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Biden sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 5. Hội đàm thượng đỉnh Hàn Mỹ sẽ diễn ra trong ngày 21 tháng 5, chỉ 11 ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức tổng thống, là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Mỹ được tổ chức nhanh nhất qua các đời chính phủ từ trước tới nay. Đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của tổng thống Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái. Người phát ngôn của tổng thống đắc cử Hàn Quốc Bae Hyun-jin cho biết, ông Yoon bày tỏ hoan nghênh tổng thống Biden đến Seoul. Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ thảo luận sâu về các vấn đề đa dạng như phát triển quan hệ song phương, hợp tác trong chính sách Bắc Triều Tiên và an ninh kinh tế. Seoul kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt lịch sử để mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện song phương phát triển hơn nữa. Bên lề hội nghị thượng đỉnh song phương, Tổng thống Biden dự kiến sẽ đưa ra thông điệp về an ninh và kinh tế thông qua các chuyến thị sát như thăm làng đình chiến bàn muôn điếm và tham quan các nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Hàn Quốc. Ngoài ra, một quan chức phủ tổng thống cho biết hai nước hiện đang thảo luận về lịch trình cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với cựu Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in, trên tinh thần tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Biden sẽ tới Nhật Bản ngay sau chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad. Nhật Bản cũng đồng tình về việc cần thiết cải thiện quan hệ hợp tác song phương. Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Tokyo vào ngày 28 tháng 4, nhóm thảo luận chính sách hàng Nhật của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Tổng thống đắc cử đã quyết định phái cử đoàn đại diện tới Nhật Bản như một bước đi ngoại giao đầu tiên của chính phủ mới nhằm hồi phục và cải thiện quan hệ song phương. Trong chuyến thăm vừa rồi, hai bên nhất trí quan điểm rằng hợp tác hàng Nhật là cần thiết để đối phó chung với tình hình quốc tế hiện đang thay đổi nhanh chóng. Chuyến thăm lần này đã thể hiện rõ sự kỳ vọng của Nhật Bản với chính phủ mới của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol. Về việc đảng cầm quyền Dân chủ Tự do của Nhật Bản nêu lập trường rằng phía Hàn Quốc không được bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Chung Jin-sok, người dẫn đầu nhóm thảo luận trả lời, chính phủ mới sẽ không bỏ mặc để quan hệ song phương xấu đi. Nhóm thảo luận chính sách Hàn Nhật đã thăm Tokyo từ ngày 24 tháng 4 và có cuộc gặp với Thủ tướng Kishida Fumio, chuyến thư của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Nhóm cũng đã gặp gỡ nhiều quan chức chính giới Nhật Bản như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương. Dự thảo sửa đổi luật Viện Kiểm sát dự kiến được thông qua tại Quốc hội. Phiên tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền filibuster, cản trở thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn sửa đổi luật Viện Kiểm sát, một phần trong số các dự luật nhằm thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát, đã khép lại vào đêm ngày 27 tháng 4, do khóa họp Quốc hội bất thường tháng 4 kết thúc. Trong vòng gần 7 tiếng, từ lúc bắt đầu vào 5 giờ chiều cùng ngày, đã có 4 nghị sĩ tham gia tranh luận. Các nghị sĩ đảng Sức mạnh Quốc dân cho rằng, dự thảo sửa đổi luật Viện Kiểm sát là nhằm ngăn không cho các công tố viên điều tra tội phạm là công chức. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh, nội dung sửa đổi nhằm kiểm soát Viện Kiểm sát một cách dân chủ. Dự thảo sửa đổi luật Viện Kiểm sát sẽ tự động được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể khóa họp Quốc hội bất thường, được triệu tập vào ngày 30 tháng 4 tới. Đảng Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm 171 ghế tại Quốc hội, nên dự thảo gần như chắc chắn sẽ được thông qua. Sau đó, dự kiến chính giới sẽ tiếp tục tranh luận không giới hạn về một dự luật khác nhằm thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát là dự thảo sửa đổi luật tố tụng hình sự. Đảng Dân Chủ đồng hành có kế hoạch chỉ tổ chức khóa họp bất thường trong một ngày 30 tháng 4, để phiên tranh luận không giới hạn sẽ tự động kết thúc trong ngày. Sau đó, đảng này sẽ mở tiếp khóa họp Quốc hội bất thường vào ngày 3 tháng 5 để thông qua luật tố tụng hình sự sửa đổi. Đảng Sức mạnh Quốc dân đang gây sức ép, yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in dùng quyền phủ quyết dự luật. Phía Tổng thống đắc cử đề xuất trưng cầu dân ý về dự luật xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Tại cuộc họp văn phòng thư ký của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 27 tháng 4, chánh văn phòng Chang Jae-won cho biết sẽ xúc tiến phương án tiến hành trưng cầu dân ý sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức, nhằm ứng phó với việc dự thảo sửa đổi luật Viện Kiểm sát và luật tố tụng hình sự được thông qua trong phiên họp toàn thể tại Quốc hội. Các quan chức tham dự cuộc họp nhất trí phương án tiến hành trưng cầu dân ý vào thời điểm tổ chức cuộc bầu cử địa phương mùng 1 tháng 6. Nội dung này cũng sẽ được báo cáo cho Tổng thống đắc cử Yoon. Về phần mình, Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương cho rằng trưng cầu dân ý là không phù hợp với hiến pháp theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp hồi tháng 7 năm 2014 về điều khoản lập danh sách cử tri tại nước ngoài, căn cứ theo luật bầu cử. Theo đó, một cuộc trưng cầu dân ý là không thể tổ chức theo các quy định hiện hành. Đáp lại, chánh văn phòng Chang Jae-won bác bỏ lập trường của Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương, cho rằng đây là một hành vi vượt quyền, bởi không thể đưa ra lập trường khi mà phía Tổng thống đắc cử chưa chính thức đề xuất cơ quan này xem xét nội dung liên quan. Lễ duyệt binh của Bắc Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh quân sự. Trả lời các phóng viên vào ngày 28 tháng 4, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá, lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân ngày 25 tháng 4 vừa qua của Bắc Triều Tiên mang tính chất khích lệ tướng chỉ huy quân đội các cấp và thể hiện ý đồ phô trương năng lực quốc phòng như binh lực và vũ khí chiến lược. Lễ duyệt binh tổ chức vào cùng ngày, một mặt nhằm nhấn mạnh ý nghĩa việc chọn ngày cố chủ tịch Kim Nhật Thành thành lập lực lượng du kích kháng Nhật 25 tháng 4 năm 1932 làm ngày kỷ niệm thành lập quân đội. Mặt khác, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết một lòng với chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đề cao tính chính thống của chính quyền chủ tịch Kim. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tổ chức lễ duyệt binh vào ngày này kể từ khi chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2012. Quan chức trên cũng cho biết, mặc dù không đưa ra thông điệp nhắm trực tiếp vào Hàn Quốc hay Mỹ, song bài phát biểu của Chủ tịch Kim đã để ngỏ khả năng sử dụng, cũng như tiếp tục tăng cường vũ khí hạt nhân. Việc ông Kim nhắc đến lợi ích quốc gia cơ bản được hiểu như một khái niệm trọng tâm về sự tồn tại của quốc gia và thể chế Bắc Triều Tiên. Quan chức Bộ Thống nhất nhấn mạnh, lập trường nhất quán của chính phủ Seoul và cộng đồng quốc tế là kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động gây căng thẳng, như nâng cao năng lực hạt nhân, nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán và đối thoại. Hàn Quốc sẽ công bố quyết định tháo bỏ khẩu trang ngoài trời vào ngày 29 tháng 4. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc ngày 28 tháng 4 cho biết, chính phủ đương nhiệm đã quyết định theo hướng tháo bỏ khẩu trang ngoài trời từ tuần sau. Thủ tướng Kim Woo-kyom dự kiến sẽ công bố quyết định này trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương vào ngày 29 tháng 4. Quan chức trên cho biết, sau khi chính phủ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội, như hạn chế số người tụ tập riêng tư hay thời gian mở cửa kinh doanh với các cơ sở tập trung đông người, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục giảm. Tỷ lệ bệnh nhân nặng và tỷ lệ bệnh nhân tử vong duy trì ở mức ổn định. Thêm vào đó, giới chuyên gia nhận định rằng khả năng lây nhiễm ngoài trời thấp hơn nhiều so với trong nhà, nên việc tháo bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời là điều có thể thực hiện. Ngoài ra, trong vòng 3 tuần từ cuối tuần này, tức ngày 30 tháng 4 tới ngày 22 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc cho phép nối lại các buổi thăm hỏi tiếp xúc trực tiếp tại cơ sở điều dưỡng, cân nhắc tới tình hình số ca mắc mới đang giảm rõ rệt và yêu cầu từ gia đình các bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đã khỏi COVID-19, thì điều kiện với khách đến thăm là đã tiêm phòng mũi 2 vaccine COVID-19. Nếu bệnh nhân chưa mắc COVID-19, thì điều kiện là bệnh nhân đã tiêm mũi 4 và khách tới thăm đã tiêm mũi 3. Từ ngày 2 tháng 5, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng mũi 4 cho người trên 60 tuổi đã đặt lịch tiêm. Cho tới hiện tại, đã có 1,36 triệu người tiêm xong mũi 4, tỷ lệ đạt 10% dân số. Tỷ lệ tiêm mũi 4 ở người trên 80 tuổi, nhóm có tỷ lệ tử vong cao và được cơ quan phòng dịch tích cực khuyến nghị tiêm, đạt 17,4%. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 57.464 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 30.000 ca so với một tuần trước và giảm hơn một nửa so với cách đây 2 tuần. Đây là lần đầu tiên sau 11 tuần, số ca mắc mới công bố vào ngày thứ Năm đạt ở mức 50.000 ca kể từ ngày 10 tháng 2. Seoul hy vọng tham gia vào quá trình tái thiết sau chiến tranh tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong ngày 27 tháng 4, Điều phối viên Kinh tế và Ngoại giao Yoon Song-tok đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko. Trong cuộc điện đàm, ông Yoon đã truyền đạt lập trường của Seoul, hy vọng chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào quá trình khôi phục và tái thiết sau chiến tranh tại Ukraine. Hai bên đã trao đổi ý kiến về vấn đề Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Ukraine, hợp tác phát triển, trong đó có việc tái thiết Ukraine, hợp tác kinh tế song phương sau chiến tranh. Bộ trưởng Sviridenko đã bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và người dân Hàn Quốc, đề nghị Seoul tiếp tục quan tâm và phối hợp trong quá trình tái thiết Ukraine. Điều phối viên Yoon và Bộ trưởng Sviridenko là người đứng đầu đại diện mỗi nước tại Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Hàn Ukraine, một cơ chế thảo luận định kỳ về thương mại song phương. Ủy ban này đã họp 4 lần trong vòng từ tháng 12 năm 2011 tới tháng 4 năm 2018. Bộ Ngoại giao cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 5 khi tình hình Ukraine ổn định để thảo luận toàn diện về dự án tái thiết và hợp tác kinh tế. Doanh nghiệp nhận định thép và dệt may được hưởng lợi nếu Seoul gia nhập CPTPP. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 27 tháng 4 đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp về việc đăng ký gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Các doanh nghiệp nhận định việc gia nhập CPTPP sẽ giúp cải thiện điều kiện bất lợi của Hàn Quốc trước các đối thủ cạnh tranh như Nhật Bản tại những thị trường xuất khẩu lớn như Mexico, Việt Nam, Malaysia. Nếu gia nhập hiệp định, xuất khẩu các lĩnh vực như thép, dệt may sẽ gia tăng. Đặc biệt, việc gia nhập CPTPP sẽ giúp quản lý ổn định chuỗi cung ứng do Hàn Quốc được tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nhận định rằng việc gia nhập CPTPP sẽ mở rộng cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhỏ, nhưng mạnh về lĩnh vực kỹ thuật số như sức khỏe kỹ thuật số, công nghệ tài chính, công nghệ giáo dục. Bởi nhiều tiêu chuẩn cao về thương mại kỹ thuật số sẽ được áp dụng như điều khoản về lưu thông dữ liệu tự do hay thuận lợi hóa thương mại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng lo ngại về việc gia nhập hiệp định này sẽ có thể gây ra gánh nặng nhất định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các lĩnh vực máy móc, hóa chất tinh chế, phụ tùng ô tô. Công bố thêm hơn 350 tác phẩm trong bộ sưu tập Icon Hy. Trong năm ngoái, hơn 23.000 tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa thuộc bộ sưu tập của cố chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee đã được gia quyến tặng cho nhà nước. Một số tác phẩm trong đó đã được công bố vào năm ngoái. Lần này có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật Đông Tây đa dạng được công bố với công chúng. Tác phẩm được dư luận chú ý nhất là bức họa ao súng được vẽ từ năm 1917 đến năm 1920 của danh họa người Pháp Claude Monet, bậc thầy trường phái hội họa ấn tượng. Nếu nhìn vào bức tranh này, người xem sẽ cảm thấy mơ hồ về ranh giới giữa mặt nước và hoa súng. Tác phẩm được Claude Monet được mệnh danh là thợ săn ánh sáng, hoàn thành trong quá trình vượt qua nỗi đau mất thị lực. Đây là một trong số hơn 250 tác phẩm về hoa súng của danh họa, nhưng là tác phẩm duy nhất có mặt tại Hàn Quốc. Cuối cùng, công chúng yêu hội họa Hàn Quốc đã có cơ hội được thưởng thức tác phẩm tại một triển lãm trong nước. Một tác phẩm đáng chú ý khác được trưng bày lần này thuộc bộ sưu tập của cố chủ tịch Lee Kun-hee là bức tranh Mặt Trăng và Chiếc Bình được vẽ vào những năm 1950 của cố danh họa Kim Hwan-ki, bậc thầy hội họa trừu tượng Hàn Quốc, vẽ chiếc bình mặt trăng làm bằng sứ trắng Baekje thế kỷ 18, thể hiện những cảm xúc đậm chất Hàn Quốc. Ngoài ra, bộ sưu tập được giới thiệu lần này còn có một số tác phẩm về chủ đề gia đình của danh họa Lee Chung-sop hay Chang Uk-jin, Park Soo-kun. Tổng cộng có hơn 350 tác phẩm được trưng bày lần này, không chỉ các tác phẩm của những tác giả nổi bật trong lịch sử hội họa cận đại và đương đại, mà còn gồm nhiều di sản văn hóa giá trị cao ở tất cả các lĩnh vực, thời đại, như tượng Phật thời Xâm Quốc, Tam Quốc, từ năm 18 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 7, hay lưu hương thời Cô Đo, năm 918 đến 1392. Nhà nghiên cứu Lee Jae-ho thuộc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc giới thiệu, một điểm đặc trưng trong bộ sưu tập Icon Hy đó là sự bao quát về các thể loại và thời đại. Triển lãm lần này tập trung thể hiện nét đặc trưng đó với công chúng. Người dân có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm trong bộ sưu tập của cố chủ tịch Icon Hy tại tổng cộng 7 bảo tàng trong nước như Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.